Chúng ta cùng nhau xem lại trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 8. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái đề tài về sự tự do của cơ đốc nhân. Bởi vì như từng rồi chúng ta đã bỏ qua, cho nên tuần này tôi muốn ôn lại những gì mà chúng ta đã được học trong phần thứ nhất của cái tuần trước nữa. Trong phần thứ nhất của Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 8, chúng ta đã đọc xuyên suốt cả chương, tuy nhiên chúng ta chỉ tập trung vào ba câu đầu tiên mà thôi. Có ai có thể giúp để cho chúng ta nhớ lại những gì mà chúng ta đã được học trong tuần trước hay không?
Mà cái điều quan trọng là tình yêu thương và Đức Chúa Trời biết chúng ta.
Khi mà đối diện với những cái vấn đề mà trong Kinh Thánh không có ghi rõ thì chúng ta thường sẽ, một là mình sẽ tự cho rằng mình nên làm cái này, hai là mình không được làm cái này. Và đó là cái tâm linh rất là non trẻ của những cái người tin Chúa.
Cảm ơn Tuấn đã chia sẻ. Tuy nhiên, tôi muốn cho mọi người biết rõ cái vấn đề là Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn muốn bày tỏ ý muốn của Ngài một cách rõ ràng cho chúng ta qua lời của Ngài. Chứ không phải là mỗi khi đến với lời của Chúa thì chúng ta luôn luôn cảm nhận là có cái gì đó nó không có rõ ràng và làm chúng ta không được biết một cách đáng như chúng ta cần phải hiểu rõ. Đức Chúa Trời, Ngài luôn có lý do nào đó để Ngài truyền cho chúng ta những cái mạng lệnh rõ ràng, nhất định nào đó để chúng ta noi theo hay là không được làm. Thực tế cho thấy rằng có những phần Kinh Thánh khi chúng ta đọc thì có vẻ dường như là nó không có rõ ràng. Tuy nhiên khi tham khảo những phần khác của Kinh Thánh thì phần Kinh Thánh đó không phải là không rõ ràng đâu. Do vậy mà để bổ sung cho cái ý mà Tuấn vừa nói đó, thì đúng có những trường hợp mà lời của Chúa không có cho chúng ta biết một cách cụ thể rõ ràng. Tuy nhiên, cũng trong lời của Chúa có những mạng lệnh Ngài truyền cho chúng ta một cách rất là cụ thể rõ ràng điều gì cần phải làm và điều gì không được làm.
Còn vấn đề nữa là kiến thức dễ sinh ra kiêu căng, còn lòng yêu thương xây dựng. Tức là cái nhiều khi chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, thì nhiều khi cái điều đó cũng làm cho chúng ta tự kiêu căng khi chúng ta cho mình là người hiểu biết. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải biết rằng Chúa yêu chúng ta và Ngài biết chúng ta hơn chúng ta biết về Ngài. Nên là điều quan trọng đó là chúng ta hãy để cho Chúa làm việc trong đời sống của chúng ta.
Dạ, những gì mà anh Ngọc Anh nói đó là lời Kinh Thánh cho biết rằng sự hay biết thì xin kiêu căng, nhưng mà tình yêu thương thì làm gương tốt. Như lần trước đã được đề cập tới đó, chúng ta thấy Phao-lô bởi sự khôn ngoan mà Chúa cho ông đã không dùng cái sự hiểu biết để rồi đối lại với là cái sự dại dột, cái sự thiếu hiểu biết. Cái câu mà Phao-lô nói sự hiểu biết xin kiêu căng, điều đó không có nghĩa rằng ý ông muốn nói sự hiểu biết nó không quan trọng. Cho dù thực sự ý ông muốn nói rằng sự hiểu biết nó không phải là điều quan trọng nhất. Bởi vì trong Kinh Thánh có nhiều chỗ cho biết rằng chúng ta cần phải lớn lên, cần phải hiểu biết trong Chúa để rồi chúng ta trở thành một người trưởng thành ở trong Ngài. Có những điều mà tôi đã ghi xuống để nhắc nhở cho mọi người biết được rằng chúng ta không thể nhận định một ai đó về đời sống tâm linh của người ấy có trưởng thành hay không dựa vào những việc mà họ không làm. Như hình ảnh mà tôi đã đưa ra vào trong tuần trước đó, thì tôi đã nhắc rằng đời sống theo Chúa của một cơ đốc nhân hay là chúng ta đang đi trên con đường hẹp và hai bên là hai vực thẳm. Khi mà nói về cái sự tự do của một cơ đốc nhân, chúng ta phải cẩn thận, bởi vì nếu không chúng ta sẽ dễ rơi vào trong cái trường hợp mà chúng ta gọi là một người giữ luật pháp, đi theo luật lệ, hoặc là chúng ta sẽ rơi vào trong cái mà gọi là chúng ta có một cái giấy chứng nhận để chúng ta làm một điều gì đó. Dĩ nhiên, bên đây của cái mà gọi là giữ luật pháp, luật lệ đó, thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ cho rằng mình không được làm điều này, không được làm điều nọ, không được làm điều kia. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta rơi vào một cái lĩnh vực khác, thì sẽ là chúng ta có quyền tự do, chúng ta có được sự xác nhận, có một cái giấy phép để chúng ta có thể muốn làm bất cứ điều gì mà chúng ta thích làm. Và giờ đây, Linh sẽ giúp để đọc cho chúng ta nghe Côrintô thứ nhất, chương thứ 8 một lần nữa.
Em xin đọc. Liên quan đến vấn đề của cúng thờ tượng, chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều hiểu biết cả. Nhưng sự hiểu biết xin kiêu căng, còn tình yêu thương thì xây dựng. Nếu có ai tưởng rằng mình biết điều gì thì người ấy chưa thật sự biết như cần phải biết. Nhưng nếu ai yêu mến Đức Chúa Trời thì Ngài biết người ấy. Vậy, về vấn đề của cúng thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian không thật sự hiện hữu. Chỉ có một Đức Chúa Trời chứ không có thần nào khác. Mặc dù người ta cho rằng các thần ở trên trời hay dưới đất, họ tin có nhiều thần, nhiều chúa. Nhưng với chúng ta thì chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha, đấng tạo dựng muôn vật, và chúng ta sống vì Ngài. Cũng chỉ có một Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, muôn vật nhờ Ngài mà có, chúng ta cũng nhờ Ngài mà hiện hữu. Nhưng không phải mọi người đều có sự hiểu biết này. Một số người do quá quen thuộc với thần tượng nên khi ăn của cúng tế đó thì xem như đã thật sự cúng cho thần tượng, và lương tâm yếu đuối của họ bị ô uế. Thức ăn không làm cho chúng ta gần Đức Chúa Trời hơn. Nếu không ăn cũng chẳng xấu, còn ăn cũng chẳng tốt hơn. Nhưng phải thận trọng, kẻo quyền tự do của anh em gây cớ cho người yếu đuối vấp ngã. Nếu một người có lương tâm yếu đuối thấy bạn là người hiểu biết ngồi ăn trong đền miếu thần tượng, thì chẳng phải người ấy được khuyến khích ăn của cúng thần tượng sao? Thế thì sự hiểu biết của bạn đã làm hư mất người yếu đuối ấy, là người anh em mà Đấng Christ đã chết thay cho. Như vậy, khi phạm tội với anh em làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ, là bạn đã phạm tội với Đấng Christ. Cho nên, nếu thức ăn tạo cớ vấp phạm cho anh em, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt để khỏi tạo cớ vấp phạm cho anh em tôi.
Cảm ơn em. Tiếp tục từ câu 4 cho tới câu 6 của Côrintô thứ nhất, chương thứ 8, Phaolô viết như vậy. Vậy, về vấn đề của cúng thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian không thực sự hiện hữu, chỉ có một Đức Chúa Trời chứ không có thần nào khác. Mặc dù người ta cho rằng có các thần ở trên trời hay dưới đất, họ tin có nhiều thần, nhiều chúa, nhưng với chúng ta thì chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha, đấng tạo dựng muôn vật, và chúng ta sống vì Ngài. Cũng chỉ có một Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, muôn vật nhờ Ngài mà có, chúng ta cũng nhờ Ngài mà hiện hữu. Tôi muốn mọi người bảo đảm về những gì mà chúng ta học có liên quan tới những điều mà chúng ta đã được học trong lần trước. Bởi lẽ đó mà trong câu số 4 này, Phaolô ông tiếp tục bằng những cái ý mà ông đã nói trước đây khi ông dùng cái từ vậy. Do vậy mà như những lần trước tôi đã có đề cập đến, mỗi khi đọc Kinh Thánh, nếu như chúng ta thấy một cái câu nào đó bắt đầu bằng cái chữ vậy, thì chúng ta nên quay trở lại để chúng ta xem những cái câu gì đã được nói trước đó. Do vậy mà tôi đã muốn cho mọi người có một cái sự nhận định nắm vững những cái vấn đề đã được đề cập tới trong ba cái câu đầu tiên của chương này. Để rồi từ đó mà ông Phaolô nói rằng do những điều đã được nói ở trên, vì vậy mà nó là như vậy đây. Hy vọng rằng Thi Thiên thứ 115 từ câu 4 đến câu 8 là phần Thi Thiên mà nhiều người quen thuộc. Phần Kinh Thánh đó ghi là như thế này: còn hình tượng của chúng làm bằng bạc, bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không thể sờ, có chân mà không biết đi, có cổ họng mà chẳng phát ra tiếng nào. Kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy chúng đều giống như chúng. Dựa vào phần Kinh Thánh mà định nghĩa về cái mà gọi là thần ở đây đó, thì nếu như phải tóm lại trong một từ thì mọi người nghĩ chúng ta sẽ dùng cái từ gì để mô tả về thần tượng ở đây? Có nhiều cái ý kiến ở đây định nghĩa cái hình tượng, cái thần tượng một cách vắn tắt đó, thì nào là do tay người làm nên, nào là nó chỉ là giả dối, nào là nó chỉ là hư không. Nhưng mà đối với anh Mitchell thì anh có cái từ riêng của anh gọi thần tượng là vô dụng. Thì chúng ta hãy nhìn xem cái hình tượng có tai mà không thể nghe, có mắt không thể thấy, thì rõ ràng đó là vô dụng rồi. Do vậy mà mỗi lần tôi đi vào trong một cái chỗ nào đó mà tôi nhìn thấy có cái bàn thờ nhỏ nhỏ họ để ở trước cửa, mà rồi nơi đó nó họ cúng một cái tượng nào đó, có một những trái cây hay là những thức ăn nào đó, rồi cuối ngày như vậy khi mà họ tới họ thấy ủa thức ăn vẫn còn nằm nguyên ở đó, thì tôi tự hỏi rằng không biết những người đã cúng tế những cái gì đó cho thần tượng đó đó, họ nghĩ gì? Có lẽ là thức ăn mà họ cúng không có ngon lắm cho nên không có được ăn, hay là như thế nào đó, mà tại sao mà thức ăn vẫn còn nguyên như vậy? Và cái điều đáng buồn là trong câu thứ 8 của Thi Thiên 115 này nói rằng kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy chúng đều giống như chúng vậy. Quay trở lại Corinto thứ nhất chương thứ 8, những gì mà Phaolô luận ở đây thì rõ ràng rằng thần tượng chỉ là hư không chứ chẳng phải là thần, là chúa gì cả. Do vậy mà cái điều Phaolô nhấn mạnh ở đây ấy là bởi vì thần tượng chỉ là hư không, chẳng có nghĩa là gì cả. Cho nên không có gì trở ngại khi mà chúng ta ăn những thức ăn mà đã được cúng tế cho những cái thần hư không đó. Mà cái lý do mà chúng ta có thể ăn những của cúng đã được dâng cúng cho thần tượng đó ấy là bởi vì những cái mà gọi là thần, là chúa đó, nó chỉ là từ cái trí tưởng tượng của loài người mà thôi, chứ chẳng có cái thần, chẳng có chúa nào cả. Thử hãy tưởng tượng nếu như trong thời của Phaolô có người đến nói với ông rằng Phaolô ơi, có một cái chỗ, cái nhà hàng bán thịt bò nướng đó, rất là ngon, bây giờ chúng ta hãy tới đó mà ăn. Và rồi khi Phaolô tới đó ăn thì được biết rằng những cái thịt mà họ làm bán đó là những cái thịt mà đã được dâng cúng cho tượng thần Dian. Và cái điều mà Phaolô có thể trả lời là tôi không biết rằng cái thịt đó lấy từ đâu, nhưng mà cái thịt đó là cái thịt mà ngon nhất mà tôi đã từng được ăn. Có còn thêm nữa không để tôi có thể đem về được không? Như vậy thì cái ý Phaolô muốn nói rằng ngay cả cái thịt mà đã được cúng tế cho các thần tượng thì nó cũng chỉ là thịt mà thôi. Cái điều mà sứ đồ Phaolô đề cập tới ở đây, ông dựa vào cái nguyên tắc ấy là Cơ Đốc giáo đặt nền tảng trên lẽ thật và chỉ dựa vào lẽ thật mà thôi. Ý Phaolô muốn nói rằng những cái hình tượng mà bằng gỗ hay là bằng bạc, bằng vàng đó, nó chỉ là vô dụng, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó không phải là thần tượng hay là nó không phải là thần hay là chúa gì cả. Như tôi đã nói trong bài học tuần trước ấy là người Việt rất là may mắn khi mà có cái phần kinh thánh mà Phaolô đề cập tới ở đây, bởi vì đó là cái vấn đề mà chúng ta đang phải đối diện ở tại đất nước Việt Nam này, ấy là thức ăn của mà chúng ta ăn cho dù nó đã được cúng tế cho các thần tượng thì vấn đề đó chẳng phải là cái vấn đề đáng để quan tâm. Rồi vậy là xong rồi ha, hẹn gặp lại mọi người tuần tới. Như vậy thì Phaolô ông đã diễn đạt một cách rất là rõ ràng ở đây, không có gì để khó hiểu cả. Tuy nhiên, ông không dừng ở tại đó. Ông bắt đầu với câu số 7 bằng cái từ nhưng. Tuy nhiên, sau khi ông giải bài cho mọi người biết cái lẽ thật là gì, ông nói tiếp ở đây rằng tuy nhiên, không phải mọi người đều có sự hiểu biết này. Trong cả câu thứ 7, ông nói rằng nhưng không phải mọi người đều có sự hiểu biết này. Một số người do quá quen thuộc với thần tượng nên khi ăn của cúng tế đó thì xem như đã thật sự cúng cho thần tượng và lương tâm yếu đuối của họ bị ô uế. Như vậy, điều Phaolô nói ở đây là thứ nhất, không phải mọi người đều có sự hiểu biết đó. Thứ hai là có thể là do cái hoàn cảnh, do những cái trường hợp hay là do những cái kinh nghiệm đau thương nào đó trong cuộc sống của họ mà nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống của người đó và nó ảnh hưởng luôn cả cái suy nghĩ của người đó nữa. Và điều này cho chúng ta thấy rằng tội lỗi nó có thể làm cho chúng ta mù quáng. Do vậy mà Đức Chúa Trời đã gọi Satan là cha của sự nói dối. Satan thường khi đem những cái điều sai trật để cho chúng ta biết được rằng chúng ta có thể làm điều đó không sao cả. Nhưng mà nó không dừng ở tại đó. Nó lại dùng những cái thứ, những cái điều mà có thể chấp nhận được mà nó lại thuyết phục chúng ta rằng đó là những điều sai trật. Thực tế, nó đã cho chúng ta thấy rằng nó luôn luôn chống đối Đức Chúa Trời. Cho nên những cái điều gì mà không đúng đó, thì nó làm cho chúng ta tin và chúng ta tin những gì nó nói là thật. Chúng ta nhớ trong Giăng chương thứ 14 câu 6, Đức Chúa Giêsu đáp, ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến với cha. Chúa Giêsu nói rằng ta là con đường. Chúa Giêsu cũng nói rằng Ngài là chân lý và chính Chúa cùng với Satan đều biết được rằng cái chân lý đó nó có tầm ảnh hưởng, nó có cái năng quyền lớn là biết chừng nào. Và nếu như Satan nó có thể làm được một điều gì đó để dẫn chúng ta xa rời chân lý đó, thì nó sẽ làm. Trong trường hợp này thì Satan nó dùng cái mà gọi là cái ảnh hưởng của những điều tội lỗi để rồi nó làm cho chúng ta nghĩ rằng cái vấn đề thực tế nó lại là điều sai trật. À, tôi muốn dùng một cái ví dụ này mà tôi thấy rất là phổ biến, là một cái ví dụ mà tôi muốn chia sẻ với mọi người cho dù nó không có xảy đến trực tiếp đối với tôi. Một ví dụ mà tôi đề cập tới ở đây là vấn đề uống rượu. Chúng ta biết rằng rượu là một trong những thứ mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta. Kinh Thánh chỉ cấm chúng ta là không được say rượu, chứ Kinh Thánh hoàn toàn không có cấm chúng ta uống rượu. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết những cái điều xấu nào đó đã xảy ra đối với cái việc say rượu. Một cái ví dụ mà tôi đã trải qua trong lúc còn nhỏ, hàng xóm của tôi là một người bạn có một người cha là hay say xỉn, hay uống rượu vào. Thì trong lúc say xỉn đó, ông trở nên một người rất là xấu tánh. Có những lúc ông phải đánh đập, ông đã đánh đập bạn của tôi hoặc là đánh đập mẹ của bạn tôi. Và có nhiều đêm cảnh sát phải tới để can thiệp. Thì bây giờ người bạn của tôi lớn lên trong một cái gia đình mà có một người cha mà say xỉn rồi có những cái hành vi, những hành động thô lỗ, bạo lực như vậy đó. Thì người bạn tôi sẽ nói rằng, không, còn tôi sẽ không bao giờ tôi muốn đụng tới rượu cả, bởi vì những cái tác hại của rượu nó đã đem đến là như thế nào trong cái gia đình của tôi. Do vậy chúng ta có thể bị Satan nó thuyết phục chúng ta rằng những cái điều tốt mà Chúa ban cho chúng ta đó là nó trở thành cái điều không còn tốt nữa, chỉ đơn giản là bởi vì chúng ta thấy những cái tác hại của những cái tội lỗi nó đã xảy ra, cho nên chúng ta sẵn sàng khước từ những cái điều tốt mà Chúa đã ban cho chúng ta. Và trong trường hợp này, Phaolô nói một cách cụ thể về vấn đề thức ăn đã được cúng cho thần tượng. Tuy nhiên, vấn đề này có thể được áp dụng trong nhiều cái trường hợp khác nhau. Trong cái hoàn cảnh của Hội Thánh Corinto thì bây giờ sống giữa một cái thành phố Corinto đầy dẫy cái sự thờ cúng hình tượng ở trong cái đền miếu của họ. Và trong cái lúc mà họ thờ phượng, thờ cúng đó, thì họ lại có những cái hoạt động, những cái gọi là tội lỗi. Họ phạm những cái tội dâm loạn hoặc là họ dâng những con trẻ lên cho các thần của họ. Cho nên chúng ta hãy tưởng tượng một người mà đã trải qua hoặc là chứng kiến cái cảnh đó rồi, khi mà bây giờ họ tin Chúa, họ nói không không, tôi biết rằng thịt mà đã dâng cho thần tượng rồi đó là một cái điều thật là ghê tởm. Chúng ta không nên can dự vào vấn đề đó. Do vậy mà chúng ta có thể hiểu được tại sao một ai đó có những cái ý tưởng nào đó là bởi vì những gì mà họ đã trải qua trong quá khứ, trong cuộc đời của mình. Một lần nữa, cái điều này có thể áp dụng trong nhiều khía cạnh khác nhau. Nó có thể áp dụng trong vấn đề thức ăn, thức uống, rồi âm nhạc, rồi cái cách mà trang phục của mình đó. Và tất cả những điều đó, Đức Chúa Trời Ngài không có cấm đoán chúng ta một cách rõ ràng. Tuy nhiên, Ngài có một cái nguyên tắc để hướng dẫn chúng ta. Ông nói tiếp trong câu 8 của chương thứ 8 này, thức ăn không làm cho chúng ta gần Đức Chúa Trời hơn. Nếu không ăn cũng chẳng xấu, còn ăn thì cũng chẳng tốt hơn. Điều mà ông nói ở đây là thức ăn tự nó là trung tính. Nó chẳng có phải là cái phước để rồi kéo chúng ta gần với Đức Chúa Trời hơn, mà nó cũng chẳng phải là có sự rủa xả để làm cho chúng ta xấu hơn đâu. Ông nói tiếp trong câu 9 và câu 10 ở đây là nhưng phải thận trọng, kẻo quyền tự do của anh em gây cớ cho người yếu đuối vấp ngã. Nếu một người có lương tâm yếu đuối thấy bạn là người hiểu biết mà ngồi ăn trong đền miếu thần tượng, thì chẳng phải người ấy được khuyến khích ăn của cúng thần tượng sao? Điều mà Phaolô nói đây ấy là đúng, chúng ta có quyền tự do, chúng ta có những cái quyền của mình. Tuy nhiên chúng ta cũng phải có trách nhiệm nữa. Ý ông muốn nói rằng chúng ta có thể làm những điều này mà không phải là phạm tội, không thể gọi là phạm tội. Tuy nhiên chúng ta phải có trách nhiệm đối với những người anh em của chúng ta. Ý ông muốn nói rằng đúng, cho dù mình có tự do để mình làm một điều gì đó, tuy nhiên mình phải quan tâm tới cái quyền lợi của cái người anh em của mình và phải đặt cái quyền lợi của người anh em của mình lên trên cái quyền lợi của mình. Nếu như khi chúng ta áp dụng cái quyền hạn mà mình có thể có được, nhưng mà cái quyền hạn đó nó lại ảnh hưởng tới cái người anh em của chúng ta đó, thì chúng ta phải dừng lại. Những câu còn lại của chương 8, ông nói tiếp rằng: thế thì sự hiểu biết của bạn đã làm hư mất người yếu đuối ấy, là người anh em mà Đấng Christ đã chết thay cho. Như vậy, khi phạm tội đối với anh em, làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ, là bạn đã phạm tội với Đấng Christ. Cho nên nếu thức ăn tạo cớ vấp phạm cho anh em, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt để khỏi tạo cớ vấp phạm cho anh em thôi. Như vậy, điều ông nói rằng nếu chỉ vì cái sự tự do mà chúng ta có và chúng ta làm mà lại gây cho anh em chúng ta vấp phạm đó, thì chẳng những chúng ta làm cho anh em chúng ta vấp phạm mà chúng ta đã phạm tội với Đấng Christ, là Đấng mà đã chết thay cho anh em chúng ta nữa. Cho nên trong câu số 13, cái câu cuối cùng để ông kết thúc cái chương này, ấy là: nếu mà thức ăn mà tạo cớ vấp phạm cho anh em tôi thì tôi sẽ không bao giờ ăn. Như vậy thì ngoài cái điều mà Phaolô nói ở đây về vấn đề ăn những thức ăn đã được cúng tế cho thần tượng đó, chúng ta học được bài học gì qua những cái sự chọn lựa trong cuộc sống của mình? Như mọi người còn nhớ những bài học mà chúng ta đã được học đối với cái hội thánh đầu tiên trong sách Công vụ các sứ đồ đó, thì cái vấn đề này cũng đã xảy ra giống như vậy. Cái bối cảnh nó chỉ hơi khác nhau ở một chỗ, ấy là những người đi theo và tin theo Chúa Giê-xu đó, là có cả người Do Thái đã tiếp nhận Chúa cùng với những người thuộc về dân ngoại đã tiếp nhận Ngài. Và khi mà họ nhóm họp lên với nhau trong cùng chung một hội thánh thì vấn đề xảy ra. Do vậy mà có cái sự khác biệt giữa những người dân ngoại đã tin Chúa và những người Do Thái đã tin Chúa xảy ra trong hội thánh. Thì trong sách Công vụ có nói về các sứ đồ đã họp lại ở một nơi mà gọi là giáo hội nghị tại Jerusalem để rồi bàn bạc để giải quyết những cái vấn đề khác biệt ở đây là như thế nào. Những người đã tham gia trong cái giáo hội nghị tại Jerusalem, họ biết rõ những gì mà Phaolô đã đề cập tới ở đây. Họ cũng biết rõ về cái giao ước mới. Họ biết tất cả mọi điều đó. Tuy nhiên, đối với những người Do Thái thì có những cái điều mà họ không thể chấp nhận được. Đó, do vậy mà cho dù không có cái gì sai để mà làm những điều đó, thì chúng ta cũng phải khuyên những người tin Chúa mà là những người ngoại đó cũng phải nên tránh để khỏi phải gây cho những người Do Thái tin Chúa khó chịu hay là vấp phạm để rồi có được một cái sự hiệp một ở trong hội thánh của Ngài. Do cái tình hình thời bấy giờ là cái người Do Thái đó họ rất là tối kỵ trong vấn đề ăn thú vật chết ngọt với lại ăn huyết, cho nên giáo hội nghị tại Jerusalem đã khuyên rằng thôi thì bây giờ đó trong hội thánh chúng ta đừng có nên ăn những cái thứ đó để khỏi làm cho cái người tin Chúa là những người gốc Do Thái đó họ cảm thấy họ bị xúc phạm hay là họ cảm thấy họ khó chịu. Do vậy mà những câu đầu trong chương thứ 8, sứ đồ Phaolô nói cái sự hiểu biết nó không phải là cái vấn đề đâu. Do vậy mà cho dù chúng ta có sự tự do để chúng ta làm những điều gì đó, tuy nhiên cái sự tự do của chúng ta phải được hướng dẫn trong cái tình yêu thương. Hãy nghĩ đến cái trách nhiệm này thuộc về ai vậy? Phaolô phải đứng giữa hai nhóm người mà cả hai đều nói rằng chúng tôi biết là cái điều này là không nên làm. Còn cái nhóm kia nói chúng tôi biết là cái điều đó được quyền tự do để làm. Cái điều thú vị ở đây khi chúng ta thấy cái cách mà ông Phaolô ông giải quyết cái sự tranh cãi giữa hai nhóm này. Thế là ông không có đến cái nhóm nào đó ông thấy rằng sai và ông khiển trách họ. Ông nói rằng mấy anh là những người rất là dại dột, không phải nên nghĩ như vậy. Không, ông chỉ cho biết rằng cái lẽ thật là nằm ở đâu. Và cái lẽ thật là cái thức ăn mà đã được cúng cho thần tượng đó, thì không có gì sai để mà ăn nó cả. Thay vào đó, Phaolô ông đã làm, ấy là ông đặt cái trách nhiệm trên cái nhóm người mà đã cho rằng mình hiểu đúng. Do vậy, điều Phaolô làm ở đây là ông muốn gán trách nhiệm trên cái nhóm người mà hiểu đúng đó, rằng nếu như người anh em của mình mà họ cho rằng cái đó là điều không nên làm, thì hãy vì những người anh em yếu đuối hơn mà mình đừng nên làm để khỏi gây cho những người anh em của mình vấp phạm. Như vậy, trong đời sống hàng ngày của chúng ta khi đối diện với cái hoàn cảnh ở trong cái trường hợp mà chúng ta gọi là cái vùng xám, là cái nơi mà lời của Chúa không có cấm cũng chẳng có cho phép đó, thì bây giờ chúng ta phải giải quyết như thế nào đây? Và sau đây tôi muốn gợi ý một vài cái câu để cho mọi người có thể áp dụng để tự mình hỏi chính mình, nếu như chúng ta muốn thăm dò xem có những cái triệu chứng nào, những cái gì đó mà chúng ta có thể tìm biết nào chúng ta nên hay là không nên. Tôi muốn làm rõ vấn đề này ở đây là chúng ta đừng có hiểu sai đi, ấy là nghĩ rằng thôi thì bây giờ mình không có nên tiếp tục làm việc nữa, hay là mình đi cướp nhà băng đi để rồi có tiền nhiều hơn mà khỏi phải làm việc. Mình phải nên cân nhắc có nên hay không. Không, cái đó không phải là vấn đề. Cái vấn đề mà tôi muốn nói rằng ngoại trừ những điều mà Kinh Thánh đã cấm hay là đã truyền cho chúng ta phải làm đó, thì đối diện với những cái vấn đề trong cái vùng xám này thì chúng ta phải như thế nào? Do vậy mà nói về cái sự tự do của Cơ Đốc nhân thì cái câu hỏi đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm ấy là những gì mà chúng ta sắp làm nó có ảnh hưởng như thế nào đối với những người anh em trong Chúa của mình. Và cái ý đó được nói rõ trong Roma chương thứ 14 cũng như là Corinto thứ nhất chương 10 trong câu 31. Bàn về cái vấn đề này cũng như liên quan tới những vấn đề khác ngoài trong Corinto thứ nhất chương thứ 8. Đó là điều mà tôi muốn nói ở đây. Cái câu hỏi thứ hai là tôi có thật sự cần nó hay không? Là những điều đó đã làm cho tôi bị chậm trễ. Cái ý tôi muốn nói khi mà tôi đề cập tới cái vấn đề gì nào đó khi chúng ta quyết định có thể làm cho chúng ta bị chậm trễ, bị chậm chạp hay không? Khi tôi nghĩ tới Hebrews chương thứ 12 câu 1 nói rằng cho nên vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Tác giả Hebrews ở đây đề cập tới hai vấn đề mà chúng ta cần phải vứt bỏ. Thứ nhất là tội lỗi, thứ hai là gánh nặng. Gánh nặng không hẳn là tội lỗi, tuy nhiên nó là cái vấn đề mà có thể làm cho chúng ta bị chậm trễ trong cái cuộc đua của chúng ta. Và cái câu hỏi kế tiếp ấy là cái điều đó nó có ích lợi hay không? Nó có hữu dụng hay không? Nó có đem tới cái kết quả tốt hay không? Cũng trong thơ Corinto thứ nhất, nhưng mà hai chương trước đó, đó là chương 6 và 12, ông nói rằng tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không làm nô lệ cho bất cứ điều gì. Điều muốn nói ở đây ấy là chẳng những chúng ta phải nhìn xem coi nó có ảnh hưởng tiêu cực nào không, nhưng mà chúng ta phải xem thử coi nó có ảnh hưởng tích cực nào hay không. Câu hỏi thứ tư ấy là cái điều đó có giúp để mà gây dựng hội thánh của Chúa hay không? Nó có gây dựng cho đời sống của chúng ta hay là gây dựng cho đời sống những người xung quanh của mình hay không? Ở trong chương thứ 10, câu 23 cũng của trong lá thư Corinto thứ nhất này, ông nói hơi khác đi một chút, nhưng mà cái ý cũng giống như vậy. Ấy là mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. Bên cạnh bốn cái câu hỏi mà tôi vừa đặt ra để chúng ta phải tự hỏi xem mình có nên quyết định một điều gì đó hay là không nên, thì tôi muốn đặt thêm ba câu hỏi rộng hơn. Và ba câu hỏi này nên là ba câu hỏi trước khi chúng ta đi đến bốn câu hỏi mà chúng ta vừa được đưa ra. Và đây là những câu hỏi khi mà chúng ta không biết rằng cái quyết định của chúng ta có đúng hay không, có đi theo ý muốn của Chúa hay không, thì chúng ta phải nên tự hỏi chính mình. Câu hỏi thứ nhất ấy là những điều mà chúng ta quyết định sắp tới đây đó, nó có làm sáng danh Chúa hay không? Corinto nhất chương 10 câu 31 nói rằng vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai là những quyết định mà chúng ta sắp làm đó, nó có cùng theo một cái sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta đã làm hay không? Ấy là chúng ta có ra đi để môn đệ hóa muôn dân hay không? Và cái câu hỏi thứ ba, ấy là cái câu hỏi mà thường chúng ta không thích. Ấy là những gì mà chúng ta quyết định để sắp làm đây, nó có đòi hỏi đức tin của mình hay không? Thông thường thì có thể chúng ta sẽ theo một cái thần học gọi là thần học mà cơ hội, những cái cơ hội nào đó xảy đến với chúng ta thì mình cho rằng ồ, đây chắc chắn là phải là ý Chúa rồi. Cho nên rất là dễ dàng để chúng ta nắm lấy cái cơ hội đó. Bởi vì cái cơ hội đem đến cho mình thì rõ ràng là phải đến từ Chúa rồi. Đừng có hiểu lầm cái ý của tôi. Bởi vì chắc chắn có những lúc Chúa cũng mở ra chúng ta những cái cơ hội để cho chúng ta biết cái ý của Ngài để chúng ta bước đi. Tuy nhiên, phải có lý do nào đó mà Hebrew chương 11 câu thứ 6 có nói rằng nếu không có đức tin thì không thể làm hài lòng Đức Chúa Trời. Ấy là những gì mà chúng ta quyết định đó. Chúng ta có quyết định bằng bước đi trong cái đức tin của mình hay không? Điều đó có nghĩa rằng có những cái quyết định mà chúng ta thực hiện nó đi ngược lại với những khả năng mà mình có thể làm được. Và điều đó buộc cho chúng ta phải nhờ cậy Đức Chúa Trời là Đấng có thể giúp cho chúng ta có thể thực hiện cái kế hoạch mà mình làm. Ba câu hỏi. Điều đó có làm sáng danh Chúa hay không? Điều đó có giúp chúng ta thực hiện đại mạng lệnh của Chúa hay không? Và điều đó có giúp cho chúng ta thực hành đức tin của mình hay không? Như vậy thì chúng ta có thực hành cái sự tự do của chúng ta trong tình yêu thương ở đây hay không? Cũng giống như gương mà Đức Chúa Giêsu cũng như Phao-lô đã để lại, là chúng ta có sẵn sàng hy sinh cái sự tự do của mình để giúp cho những người anh em của chúng ta được trưởng thành hay không? À, tôi muốn dùng câu kinh thánh trong sách Giăng để cho chúng ta cùng nhau vui mừng khi biết được rằng ở trong Chúa chúng ta được một cái sự giải thoát mà chúng ta không hề có trước đây. Giăng chương 8 từ câu 31 đến 36. Vậy Đức Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng: nếu các ngươi cứ ở trong lời của ta thì các ngươi thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết chân lý và chân lý sẽ giải phóng các ngươi. Những người Do Thái nói: chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa từng nô lệ ai. Sao thầy lại nói các ngươi sẽ được tự do? Đức Chúa Giêsu đáp: thật, ta bảo thật các ngươi, ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Nô lệ thì không ở mãi trong nhà, nhưng con cái thì ở đó mãi mãi. Vậy, nếu con giải phóng các ngươi, thì các ngươi sẽ thật sự được tự do. Giờ đây, xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.